Khi miệt vườn trỗi dậy. Với diện tích nhỏ, người miệt vườn nếu khai thác đúng mức thì đủ ăn đủ mặc. Để so sánh huê lợi vườn tược với huê lợi ruộng lúa, chúng ta tạm theo tỷ lệ sau đây, tuy là quá khái quát. Mỗi mẫu vườn dừa đem huê lợi bằng 5 mẫu ruộng. Một mẫu vườn cam, quýt đem huê lợi bằng 10 mẫu vườn dừa. Như vậy, một mẫu vườn cam quýt nếu săn sóc kỹ lưỡng thì đem huê lợi bằng 50 mẫu ruộng. Với một mẫu vườn, người chủ nhà đủ sống thảnh thơi. Trong năm, chủ nhà phải xuất ra tiền mướn nhân công làm cỏ, móc mương, nhưng thâu huê lợi nhiều đợt. Hết mùa cam quýt đến xoài chuối, không như người nông phu, mỗi năm gặt lúa có một lần. Người chủ vườn ít khi túng bấn, đến mức vay nợ nặng lời. Một ưu thế khác đáng chú ý, hãy làm ruộng, gặp khi mùa màng bị thiệt hại đến mức 70% hoặc hơn nữa, thì người ta điền không còn dư một hột lúa, sau khi đóng, địa tô hoặc sau khi trả tiền công gặt công cấy. Vườn tược đem huê lợi ổn định hơn, gặp khi thời tiết thay đổi thì huê lợi bị thiệt thòi ít, phóng định trung bình là 30% thức thâu. Dẫu sao đi nữa, người chủ vườn vẫn còn chút ít huê lợi. Người chủ vườn tạo thêm vài mẫu ruộng thì quả là ông tiên nho nhỏ, trong nhà đủ lúa gạo. Lá dừa bẹ dừa dùng làm củi, dưới sông dư cá tôm. Sống bằng nghề vườn, ít chầm mưa dãi nắng như nghề ruộng. Gặp mưa to nắng cháy thì cứ vô nhà mà nghỉ. Lá dừa che phủ, sân mát rượi, bầu không khí chung quanh nhà được điều hòa, buổi trưa nắng gắt, còn gì sung sướng cho bằng răng võng mà nằm bên gốc mận gốc ổi. Mương vườn chảy ra sông cái, theo nhịp nước lớn nước sông. Mũi mông không phát triển được như trường hợp nước ao tù, rác rến trôi đi. Nơi sông sông nước chảy, người ta dùng sông rạch làm nơi tắm rửa phóng uế. Nếu là nơi sông rộng nhiều cá tôm thì không mất vệ sinh cho lắm. Chi bến sau mương vườn có đủ thứ cầu, cầu tiêu, cầu tắm. Mương vườn ăn ra sông là hệ thống cống rãnh khá tốt. Miệt vườn là nơi đất vườn được phân chia thành từng khoảnh nhỏ theo chế độ tiểu điền chủ. Đất khai thác từ lâu, dân chúng sống tập trung, ai cũng cố gắng tìm một khoảnh đất mà sống. Ai chen lấn không được thì đã ly hương, đến vùng rạch giá Cà Mau mà tìm đất mới. Ở miệt vườn, còn lại những người đủ ăn, đủ mặc, không giàu quá mức như điền chủ Bạc Liêu, cũng như không nghèo đến nỗi không một mái nhà, con cái trần truồng như ở vùng Bạc Liêu. Vài con số sau đây do giáo sư Goro nêu lên giúp chúng ta hiểu về hình thức phân chia điền địa ở miệt vườn. Diện tích trung bình, một khoảnh ruộng ở bắc phần là 20 ạt. Ở nam phần, nơi đất bị phân chia manh mún nhất là vùng Thủ Chầu Một. Một khoảnh đất ruộng là một mẫu tay, tức là 5 lần lớn hơn một khoảnh ruộng ở bắc phần. Xuống phía tây nam, diện tích từng khoảnh càng thêm to. Tây Ninh, một mẫu 2, Chợ Lớn, một mẫu 6, Mỹ Tho, 2 mẫu 4, Long Xuyên, 6 mẫu 1, Bạc Liêu, 9 mẫu 2. Ở Tổng Thuận Trị, tỉnh Mỹ Tho, tiểu điền chủ chiếm đến 73,2% tổng số ruộng. Ở Tổng Long Thủy, tỉnh Bạc Liêu, tiểu điền chủ chỉ chiếm 0,42%. Số ruộng trong tổng nghĩa là không được một nửa phần trăm. Người miệt vườn gồm khá nhiều tiểu điền chủ, tiểu nông. Nhưng số người còn lại ở miệt vườn làm sao có đất để làm chủ? Miệt vườn vẫn có nhiều ông đại điền chủ. Ngoài ra còn một số tá điền sống nghèo nàn. Người không đất có thể mướn đất của điền chủ để lập vườn hoặc là mướn đất công điền. Mãn thời hạn là 5 hoặc 10 năm, người mướn xin ký giao kèo mới để chuyển hạn hoặc mua đất nếu là đất đai của điền chủ. Nếu để tâm nhân nào muốn mướn tranh giành thì khó đưa ra một giá cao hơn giá của người mướn trước đó. Tiền bạc dư giả chút ít, nhà cửa mát mẻ, công việc hàng ngày không nhọc nhằn là đặc điểm của sinh hoạt miệt vườn. Thêm vào đó, còn một yếu tố quan trọng khác, đó là việc giao thông dễ dàng từ xóm này qua xóm kia ra tỉnh lỵ lên Sài Gòn. Ông Học Lạc làm thơ ca ngợi sự phồn thịnh của chợ Mỹ Tho vào khoảng trước năm 1919. Trên Sài Gòn, dưới Mỹ Tho, đâu đâu phong cảnh cũng nhường cho. Lớn rồng chung rạch, chia đôi ngã, cũ mới phân nhau, cũng một đò. Phố cất vẻ vời, xanh chợ lục, bườm dông lên xuống trắng như cò. Đắc tình trạo tử quên mưa nắng, dắt dỗi đua nhau tiếng hát hò. Chúng ta không quên câu hát đưa em nói đến sự quan trọng của tỉnh lỵ Mỹ Tho, chỉ thua Sài Gòn mà thôi. Khúc mộc dưới sông kêu là khúc thủy, hoặc là cách một khúc sông kêu bằng cách thủy. Sài Gòn xa, chợ Mỹ cũng xa. Kể thơ thăm hết mọi nhà, trước thăm phụ mẫu, sau là thăm em. Câu hát huê tình của bạn ghe Thương Hồ nhắc đến vài thành phố miệt vườn. Cần Thơ là cảnh, Cao Lãnh là quê. Anh đi khỏi xứ Tàu Kê, thoát vòng lao lý, đâu về gặp em. Hoặc là đời phải đời thành trị, cuộc phải cuộc văn minh, khi là gió mát trăng thanh, biết đâu nhân đạo bài tình cho vui. Gió mát trăng thanh, người bạn lành khó kiếm, tôi đây dạo chơi cũng hiếm, chưa biết chọn người nào, mãn lo mua bán ra vào Cần Thơ. Chứng miệt vườn phản ứng như thế nào khi đón nhận luồng văn minh kỹ thuật của Tây Phương? Những hình thức, văn nghệ cổ truyền đã biến đổi ra sao? A nhỏ, một số nho sĩ dịch truyện Tàu ra quốc ngữ, truyện Tàu in ở Sài Gòn, phổ biến mạnh ở miệt vườn vì nơi đây nhiều người biết chữ quốc ngữ, dân chúng đủ ăn đủ mặc, nhàn rỗi hơn ở những tỉnh mới, ngoài miệt vườn như Rạch Giá, Bạc Liêu. Phong trào nói chuyện giúp cho những người dốt nghe được truyện Tàu. Nhờ chữ quốc ngữ, một người đọc, 5-7 người nghe, nho sĩ trở thành ký giả lên Sài Gòn làm báo. B nhỏ, về thi phú, đa số thi sĩ khoảng đầu thế kỷ thứ 20 đều thuộc lứa già, làm thơ để thù tạc xướng họa. Điều đáng chú ý là những bài còn lưu truyền đều là Bác Cú, thơ Học Lạc, Như Tâm, bà Sư Nguyệt Anh, ông Phủ Đức, bà Trần Ngọc Lầu, ông Cai Tổng Lê Quang Chiểu. Dường như hình thức lục bát mà ông Đồ Chiểu sử dụng rất thành công, ít được nho sĩ miền Nam ưa thích. Ngoại trừ trường hợp những loại thơ bình dân Lâm Sanh Xuân Nương, Phạm Quang Cúc Hoa, Sáu Trọng, Cậu Hai Miên. C nhỏ, hình thức khắc bội được phổ biến, đứng về mặt sáng tác thì không tạo bổn tuồng nào mới đáng lưu ý. D nhỏ, ca nhạc là bộ môn phát triển mạnh và được người miền Nam hâm mộ nhất. Đờn đi đôi với thi phú, cầm thi. Nhờ phương tiện chữ quốc ngữ, nhiều tập bài ca tài tử được ấn hành từ năm 1909 đến năm 1915 tại Sài Gòn. Nhan đề một tập sách ấy như sau: bản đường tranh và bài ca, chủ bút Phụng Hoàng Sang. Edith Park, Đinh Thái Sơn, Đích Phát Toán. Một ông chủ tiệm bán và sửa xe đạp đứng ra in tập bài ca. Thổ ấy, bán và sửa xe đạp là ngành kinh doanh quan trọng. Ông chủ tiệm này khai thác luôn một nhà in, chiếm hai căn phố mặt tiền đường Ô Mây, nay là Nguyễn Văn Thinh. Nhà xuất bản này có vẻ quê mùa với lối xưng danh như một tiệm tạp hóa. Trí mắt của chúng ta ngày nay, nhưng xét kỹ lại, chúng ta thấy nhà xuất bản biết bắt mạch nhu cầu dân chúng lúc bấy giờ, khi chữ quốc ngữ bắt đầu phổ biến, khi dân chúng ở lục tỉnh đòi hỏi món ăn tinh thần. Sách in đến lần thứ tư vào năm 1910 chứng tỏ rằng sách bán chạy từ trước. Trong tập sách mỏng vừa nói trên có những bản đờn và bài ca chắc là lúc bấy giờ được ưa thích. Lưu Thủy Trường, Phú Lục, Nam Xuân, Nam Ai, nhất là bản Tứ Đại, bài ca nhằm vào đề tài Chu Quân Cống Hồ, Tô Huệ, Chức Cẩm Hồi Văn, Mối Tình Kim Trọng Thúy Kiều, Chống Tứ Đổ Tường, Nhớ Tình Nhân. Lời văn rất sáo, dùng nhiều chữ nho, phản phất lối văn biền ngẫu, những câu nói lối của Tuần Hát Bội. Theo ông Vương Hồng Sển, hồi ký 50 năm mê hát, cơ sở Phạm Quang Khai năm 1969 Sài Gòn, thì vào khoảng năm 1915, phong trào ca nhạc phát triển mạnh với những tập bài ca Lục Tài Tử, Thập Tài Tử, Tứ Tài Tử, Bát Tài Tử. Lúc bây giờ, không dùng danh từ cổ nhạc hoặc nhạc cổ điển. Người chơi nhạc mặc nhiên là tài tử theo nghĩa rộng. Tài tử là người phong lưu, không đặt vấn đề danh lợi trong lúc làm văn nghệ. Đờn ca là để di dưỡng tính tình, giao cảm với bạn tri âm, tuyệt nhiên không dùng nghệ thuật để khai thác thương mại. Xin trích lại một đoạn trong hồi ký 50 năm mê hát, ghi rõ ngày xuất bản, hình bìa và phớt qua nội dung mấy tập tài tử nói trên. 12 June 1915, Lục Tài Tử gồm 19 bài ca, ngoài bìa vẽ một độc huyền, một tay ôm cây kiềm, một kép đờn cây cò và ba cô ca. 15 June 1915, Thập Tài Tử gồm 19 bài ca, bìa vẽ một thổi tiêu, một cò, một cỏ xanh, một gáo, một cô đờn tranh, một cô kiềm, một cô đờn tỳ bà, một cô đờn độc huyền, hai cô ca. 16 June 1916, Tứ Tài Tử với 21 bài ca, ngoài bìa vẽ hai cô ca và đờn tranh, hai đàn ông, đờn kiềm và cò. 21 bài gồm Trương Phi Thủ Cổ Thành, Tích Thời Khanh Châu Tuấn, Tô Huệ Chức Cảm Hồi Văn, Bá Nha Tử Kỳ, Đào Viên Kết Nghĩa, Chuyện Thí Kiều, v.v. 29 Out 1915, Bác Tài Tử gồm 19 bài ca, bìa vẽ một đờn cò, một kép đờn gáo, một cô đờn kiềm, một cô đờn tranh, một cô tỳ bà, một cô độc huyền và hai cô ca. Tập này ghi rõ người soạn là nhạc sĩ Nguyễn Tùng Bá. Trong Bác Tài Tử này có những đề tài Tích Phi Long Trả Thù Chồng, chuyện vợ Ngũ Vân Thiệu bị tên Nhu Cao Tảo Mộ Khóc Cao Lũng, lại có đề tài dính dáng với xã hội đương thời, Coi Lễ Chánh Chung Gặp Tình Nhân, Đàn Bà Ghen. Đờn ca tài tử Nam Bộ là môn văn nghệ thịnh hành. Như chúng tôi không lầm thì trước kia đờn ca tài tử chỉ phổ biến hẹp hòi trong giới quan lại phú hào từ Huế vô. Với hoàn cảnh mới, đờn ca tài tử được người dân thuộc thành phần trung lưu đón nhận nhờ phương tiện chữ quốc ngữ, sách in bài ca, nhờ mức sống dư dả ở miệt vườn. Trong hoàn cảnh ngoại bang đô hộ, các chức vụ quan trọng về chính quyền đều do người Pháp nắm giữ. Việc kinh doanh, thương mại nằm trong tay người Hoa hoặc Ấn Độ, thì kẻ sĩ công điền chủ bổn xứ dù muốn hay không cũng phải bám vào giới trung lưu và giới bình dân để nương tựa. Đơn ca tài tử là dịp bạn bè gặp nhau, tiếng đơn và lời ca hay cho lời tâm sự, tụ họp lại để đơn ca là sinh hoạt thường lệ, không cần xin phép, khỏi bị nhà cầm quyền thực dân lưu ý. Người đơn ca, người chủ nhà thường là thân hào, nhân sĩ hoặc hương chức hội tề. Bài ca dùng những lời trừu tượng kích thích lòng yêu nước qua đường tích xưa. Phải chăng đờn ca tài tử có vai trò hơi giống với việc hát cô đầu ở Bắc Vân? Sau buổi đờn ca thường tổ chức ăn uống, và nào ai ngăn cấm việc yêu đương lãng mạn giữa người tài tử? Chủ nhà lắm khi không biết đờn ca nhưng được xem là tài tử vì ông ta dám xuất tiền ra xài vô điều kiện để tìm những phút thoải mái cho tâm hồn. Đờn ca tài tử liên quan đến việc hình thành ngành cải lương mà miệt vườn là lò đào tạo. Đây không phải là thiên vị về tình cảm địa phương, nhưng là sự khảo sát thực tế. Các tỉnh miền Đông Nam Phần nói chung đều nghèo nàn về tiền bạc, lúa gạo, tuy giàu sĩ khí. Các tỉnh mới thành lập ở miền Tây thì còn quá mới, dân chúng sống chưa ổn định, tiền bạc dư, lúa gạo thừa thải, nhưng thiếu một số trí thức, danh sĩ hướng dẫn, thành thử ra tiền bạc chỉ đổ dồn vào sòng bạc. Nghiên cứu về xã hội, về văn hóa, đòi hỏi một tinh thần rộng rãi, khách quan, gạt ra những thành kiến chính trị vụn vặt. Người đi khẩn hoang có thể là kẻ trốn sau lậu thuế, nhưng việc làm của họ có tính xây dựng, không thể phủ nhận được. Nhờ họ mà biên giới của tổ quốc chúng ta mở rộng. Người đến cất chòi ở vàm rạch hoang vu lần đầu tiên có thể bị thúc đẩy vì động cơ ích kỷ, muốn trở thành đại điền chủ. Người tổ chức đơn ca tài tử có thể là háo danh háo sắc, nhưng việc làm ấy nhất định là bảo vệ nghệ thuật, nếu không là phát huy. Ngoài ra, thưởng thức văn nghệ là vấn đề tế nhị phức tạp. Nhiều người rất cách mạng, chống thực dân, nhưng lại ghét hội họa thi phú. Có người lạc hậu, nhưng thích những quyển sách, những bài ca tiến bộ. Ngược lại, nhiều người hô hào làm chuyện quốc sự, nhưng chỉ thích những văn nghệ phẩm trụy lạc. Trong buổi đầu tiên, từ đờn ca tài tử, ca ra bộ, đến việc tổ chức bản hát cải lương, việc soạn tuồng tích, việc đào tạo, đào kép, đều khởi nguồn từ miệt vườn. Xin kể sau đây vài nhân vật theo sách đã dẫn. Ông Tống Hữu Định, một người vừa giàu vừa sang ở Vĩnh Long, tục danh là thầy phó 12, phó tổng thứ 12 trong gia đình. Tại nhà ông, lần đầu tiên tổ chức đơn ca tài tử ra bộ, sau này gọi là ca ra bộ, người ca đứng trên bộ ván. Ông kinh lịch hương hay quần, kinh lịch là chức vụ xưa, ông hương làm ở tòa án Vĩnh Long, thường đặt bài ca, có sáng kiến cải cách nhạc cụ. Ông Phạm Đăng Đàn cũng ở Vĩnh Long, là thầy đàn kỳ cựu, sở trường là sử dụng cây đờn độc huyền. Ông Mạnh Tự Trương Di Toản, một soạn giả tiền phong về tuồng cải lương, giúp đắc lực cho bản hát của thầy Năm Tú ở Mỹ Tho. Ông Mạnh Tự quê ở Vũng Liêm, Vĩnh Long, đã từng viết và làm chủ bút tờ báo Trung Lập. Là một nho sĩ phóng khoáng, đề cao, nhân vật từ Hải của Trần Kiều từ hồi năm 1918-1922, bộc lộ được bao nhiêu căm hờn và khát vọng của người chân mất nước. Đây là một đoạn điệu hành vân. Mật yên hùng, mật yên hùng, giống Triệu Thường Sơn, đường cung kiếm, cái chí Nam Nhi, núi sông là phận, từ đây quyết vẫy vùng, cho sống dậy trần ai, rời một trời, đùng đùng sao động, tài anh liệt, mấy ngọn gươm vàng, rạch một sơn hà, mặt dầu ngang dọc. Giữa trời, đây sợ ai, công hầu vương bá, thả giữa sang hồ, cây núi tưng bừng, mặc sức tung hoành, chơi hoành chơi, ngang triều đình, đứng riêng một nơi, công hầu khanh tướng làm chi cho nhọc tấm thân. Theo ông Trần Văn Khải, nghệ thuật sân khấu Việt Nam bản Romeo, thì ở cái thia, cái bè Mỹ Tho, từ năm 1910, đã có ban tài tử của Nguyễn Tống Triều, tục danh Tư Triều. Ban này gồm 9 quán độc huyền, 10 lý tiêu, 7 vô đần cò, 2 nhiễu trăm, cô ba đắc ca. Tư Triều thủ cây đần kiềm. Phần nhiều tài tử này được chọn đi trình diễn cổ nhạc Việt Nam tại cuộc triển lãm ở Pháp. Khi về, họ cho biết rằng ban tổ chức có cho họ đần ca trên sân khấu được công chúng đến nghe đông đảo. Cái kiến đần ca trên sân khấu đã phát sinh từ đó. Một vùng đất khác làm rạng danh cho miệt vườn là vùng Vĩnh Kim Đông Chợ Giữa thuộc tỉnh Mỹ Tho. Vĩnh Kim Đông là nơi chôn nhau các rúng của ông Phan Hiển Đạo, Đậu Tấn Sĩ hồi cựu Trào. Vùng Vĩnh Kim là đất xưa, quan Chỉnh Cơ Nguyễn Hữu Cảnh năm 1700 đã đình binh và mất tại đây. Theo ông Nguyễn Liên Phong, điếu cổ hạ kim thi tập xuất bản tại Sài Gòn năm 1915 thì Phan Hiển Đạo ra học ở Huế, ngoài việc học kinh sách thánh hiền còn học nhiều điệu đờn Huế. Vùng chợ giữa Vĩnh Kim Đông còn một lò tài tử đáng kể, nhất là ông Bảy Triều, bà Trần Ngọc Viện, ông Nguyễn Tri Khương. Miệt vườn trải qua một thời kỳ sôi nổi với nhạc tài tử ca ra bộ gây tiếng vang đến Sài Gòn, trong khi ở vùng Hậu Giang, ông Hai Khi, người Minh Hương, nổi danh là bậc kỳ tài về âm nhạc, một mình biểu diễn một lượt 3-4 nhạc khí ở Bạc Liêu, sáng chế ra điệu dạ cổ Hoài Lang vọng cổ là ông Sáu Lầu. Ông Hai Kỵ thuộc môn phái nhạc Triều Châu. Năm 1917 đánh dấu một sự chuyển mình quan trọng của ca nhạc. Ông Andre Thận ở Sa Đéc lập gánh hát xiếc, thêm ít màn ca ra bộ để thu hút khán giả. Việc xây dựng ngành sân khấu cải lương là do nhiều người, nhiều yếu tố, nhiều địa phương, nhưng gốc cội đầu tiên vẫn là Mỹ Tho, Vĩnh Long, Sa Đéc. Đây là việc làm mang tính chất sáng tạo, phát huy văn hóa truyền thống trong hoàn cảnh mới, đón nhận cái hay, cái đẹp của văn hóa nước ngoài, không bài ngoại, không thủ cựu, biết thu nhận cách sắp xếp của sân khấu Tây Phương, tranh cảnh, sơn thủy thay đổi, màn, cảnh mạch lạc, phối hợp với nét đẹp cũ, tuồng phải có hậu, dùng lời ca nói lối, đón nhận những bài bản Quảng Đông, thiên về quảng đại dân chúng, gần với thực tế. Lúa gạo bán có giá, cây trái được mùa. Một tiểu điền chủ, nếu khéo léo, dành dụm tiền bạc có thể cho con đi học binh pháp, để khi trở về thành ông bác vật, trận sư, y sĩ, hoặc là không đỗ đạt gì hết, cứ ăn chơi lưu lỏng trở thành công tử. Đường giao thông thủy bộ phát triển, người bậc trung ở miệt vườn dư hoàn cảnh để đi chợ tỉnh hoặc đi chợ Sài Gòn, chợ lớn một năm đôi ba lần, mua sắm những món cần thiết, luôn cả những xa xỉ phẩm, tiết kiệm 5-7 tháng, ăn xài đôi ba ngày cho thỏa thích. Trong một tạp chí cũ, ấn hành năm 1925, thấy đăng lời quảng cáo của công ty chuyên chở đường sông gọi nôm na là tàu Nam Vang, tàu Mỹ Tho, lộ trình này nối liền những vùng dọc sông Tiền, dọc sông Hậu. Đây là lộ trình miệt vườn qua tất cả vị trí quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. 1. Đường Sài Gòn lên Nam Vang, chuyến đi và chuyến về giống nhau, Sài Gòn, Mỹ Lợi, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Sa Đéc, Đất Sét, Cái Tàu, Cao Lãnh, Cù Lao Tây, Hồng Ngự, Tân Châu, Ba Nam, Nam Vang. Câu ca dao gợi hứng, nhờ những chuyến đi này, tàu Nam Vang chạy ngang cùng cát, xuồng câu tôm bơi sát mé Nga, thấy em cha yếu mẹ già, muốn vô hoạn dưỡng biết là được không? 2. Đường thủy từ Sài Gòn tới Đại Ngãi, bờ Hậu Giang thuộc tỉnh Sóc Trăng qua Châu Đốc, Sài Gòn, Mỹ Tho, Cái Bè, Vĩnh Long, Sa Đéc, Cao Lãnh, Châu Đốc, Long Xuyên, Bò Hút, Lai Vung, Ô Môn, Cần Thơ, Trà Ôn, Cầu Kè, Đại Ngãi. Tiền chủ miệt vườn đi Sài Gòn dễ dàng, họ ăn cao lầu, xem sở thú, mua máy hát, đèn măng sông, đèn tỏa đăng, ly chén, rượu, cỏ nhát, tủ sắt. Người tỉnh lỵ đi Sài Gòn về nhà thuật lại điều tai nghe mắt thấy cho bà con chùm xóm nghe, người chùm xóm cũng ráng dành dụm tiền bạc để mua sắm cho kịp thời. Lần hồi, người dân làm quen với chiếc xe máy, với cái máy hát, họ được chụp hình, thấy chiếc xe hơi. Người miệt vườn tuy thua người Sài Gòn, nhưng không hẳn là quê rích quê rang, như dân ở vùng xa xôi Cà Mau, Đồng Tháp 10 hoặc Thất Sơn, họ đủ tiền để mua sắm. Có lẽ về điểm này, miệt vườn vượt hẳn những vùng đồng bằng ở miền Trung và miền Bắc. Để dĩ nhiên, vài chuyện khôi hài xảy ra khi người nông dân mới bắt đầu làm quen với máy móc Tây Phương. Xin trích dẫn chi tiết do ông Việt Cúc biên soạn, Gò Công cảnh cũ người xưa về cuộc đua xe máy ở Gò Công vào năm 1917. Cách đây lối 50 năm, năm 1917, chính quyền Pháp đem về Gò Công 10 chiếc xe đạp, giao cho sở bưu chánh 6 chiếc, để phân phối cho 6 trạm, mỗi trạm có một người đi lấy công văn và thư tín, chạy việc hàng ngày, người ấy gọi là tuần giả. 6 anh tuần giả lãnh mỗi người một chiếc, ông ship bảo đem về nhà, ngày mai dẫn đến sân vận động sẽ có chuyên viên đến tập cho các anh, trong một tuần lễ thì cưỡi được. Đến sân vận động, có 2 chuyên viên ở Sài Gòn xuống tập cho mấy anh tuần giá. Thổ ấy có bài thi khen tặng rằng: Linh yên chân đạp, phải tay ghì, hai bánh tròn xoay chạy tít đi, thiên lý rủi chung, tay vó ký, khá khen ngựa sắt với gan lì. Tết năm ấy, năm 1917, ban tổ chức bày thêm cuộc đua xe máy. 8 người dự cuộc, toàn là nhân viên bưu chánh tham dự. Ngoài ra, chưa ai biết đạp xe và sắm xe này. Máy bay từ Sài Gòn bay xuống Gò Công năm 1913. Đó là loại máy bay xưa với 2 khuôn cánh vuông dài, chằng chịt, nhiều thanh sắt nhỏ. Người lạc quan thì luận rằng, người ta sau này tự do thông thả, đi mây về gió, muốn đi đâu khắp thế gian, năm châu bốn biển, khỏi sợ non cao bể cả ngăn cách nữa, thật là có ích lắm. Phái bi quan thì luận rằng, hành thuyền, kỵ mã, tam phương mạng. Thời đến giờ, cưỡi ngựa đi thuyền có bị tai nạn rủi ro xảy ra. Huống chi, cái máy này bay trên trời xanh làm sao tránh khỏi, lúc hư hỏng máy móc, nó sa xuống đất, mới lấy gì mà đỡ nổi. Cái máy hát còn gọi là dàn máy hát, kiểu xưa với ống loa một bên, quả thật là một thứ kỳ quan đối với nông dân vào khoảng trước năm 1930. Đầu tiên, mấy ông điền chủ đi Sài Gòn mua về, dân lối sớm tới xem, mỗi khi có tiệc tùng như tân hôn, tân gia hoặc kỵ cơm ông bà, người ta đến thỉnh ông điền chủ và rước cái máy hát ấy về nhà để giúp vui, trả tiền cho ông rất hậu. Nên nào có thỉnh máy hát thì thiên hạ đến xem và nghe hát quá đông, chật ních cả trong ngoài rồi bàn tán xôn xao. Người thì nói, nó tôm tiếng của người ta vào cái ống loa ấy, rồi cho máy chạy, đưa hơi ra nên mới hát được. Cái thì nói, họ dùng mỹ thuật để trong cái thùng kính này làm lòa mắt mình, như tụi Sơn Đông hát thuật đó chứ gì. Lại có người mê tín cho rằng là bắt hồn người ta để vào trong ấy, do bọn phù thủy cao tay ấn bài ra. Thổ ấy có nhà nho luận cái máy hát như vậy: văn thinh bất đắc kiến kỳ hình, sức xá hô ca tiếu khả kinh, huyễn hoặc thế gian kỳ diệu thuật, nhược phi thần xuất diệt tà tinh. Dịch nghĩa: chỉ nghe hơi tiếng thấy đâu hình, phẫn nộ hô ca cười đáng kinh, mi thuật trên đời nhiều phép lạ, không là thần dị cũng là tinh. Cái máy chụp hình nhiếp ảnh đã một lần khiến cho nông dân lo sợ. Cũng theo ông Việt Cúc, năm 1916 Gò Công có lễ khai thị khánh thành chợ mới, quan to ở Sài Gòn xuống tham dự, quan địa phương cùng lính Ma Tà đón hầu, nhiếp ảnh viên đi theo phái đoàn chụp hình làm kỷ niệm, dân chúng lo ngại. Thật là quan Tây họ khôn khéo trật đời, họ đem cái máy ấy để chụp hình hết quan viên hương chức tỉnh này, rồi họ thâu hình thâu vía vào đó, khiến cho mấy người ấy sẽ mất hồn vía hết, đặng cho họ dễ sai khiến, rồi quan chức ta sẽ bệnh xui xẻo cho mà coi. Sẵn đây xin trích dẫn vài đoạn trong vè khai thị Gò Công để chúng ta hình dung lại những trò chơi thổ ấy năm 1917. Thổ ấy phương tiện thông tin thính thị còn chậm chạp, nên giới bình dân còn hăng say sáng tác thi ca bình dân, gọi là để tường thuật truyền khẩu. Tháng Giêng năm Tỵ, khai thị Gò Công, thiên hạ rất đông, các làng đều đủ. Có mời huyện phủ lại với tổng làm dự tiệc khách quan, có mời chánh soái 9 giờ xe lại nhằm bữa 12, các quan đội cai đi ra lần đón. Những cái cổ thấp sắp trước cổ cao, Cổ tốt hẳn hồi, có sòng lưng múa, có cổ bằng lúa, nó khéo rõ ràng. Trên cổ có tàn, treo cờ gắn chữ, chữ Tây quốc ngữ, bằng gạo trắng không, có kẻ kết bông, người thì kết phụng. Dùng gạo trắng để kết chữ kết hình hoặc dùng bông tươi, đó là nghệ thuật trang trí khánh tiết khá độc đáo. Ngoài ra, còn dùng lá đụng đỉnh lá dừa để kết cửa phòng nguyệt. Hoặc dùng bông cao, mo nang bệ dừa mà cắt ra, bố trí như tranh sơn thủy. Ngoài kiểu cổ hoa, cổ đèn, cỡ hình ảnh, ngài Nguyên Tiêu của Trung Hoa, trong dịp đám cưới thăng quan, dân chúng ta hầu biểu diễn nghề kết bông, kết tụi, bông rạp. Về phong thủy, người Miệt Vườn chọn nơi sông sâu nước chảy để cất nhà. Sông sâu nước chảy nghĩa là không bùn lầy nước đậm. Sông sâu nước chảy là nơi dễ liên lạc với xóm giềng, với mấy làng phụ cận. Nước chảy là điều kiện tối cần thiết để giữ vệ sinh, gọi nôm na là lấy nước làm sạch. Chúng ta thử phát họa một ngôi nhà ở Miệt Vườn, chủ nhân là điền chủ Bực Trung. Nhiều ngôi nhà cất sau này dùng hàng rào sắt, có xây hồ nước lộ thiên, có lầu. Thế chúng tôi thì những ngôi nhà tân thời ấy không tiêu biểu cho lắm. Tốt hơn là nên chọn lựa một kiểu nhà hơi xưa, cất vào khoảng năm 1905-1910. Lần hồi gia chủ mua sắm thêm, bàn ghế bên trong tu bổ lại. Địa điểm chọn lựa là vùng Cái Bè, ở bờ sông Tiền, nơi nổi tiếng nhờ vườn cam, cũng là vùng đất xưa. Hy vọng rằng kiểu nhà ở đây, nhà của điền chủ, nói lên được phần nào cách ăn ở của người Miệt Vườn hồi đầu thế kỷ. Với nhiều tiểu dị nhưng cũng có nhiều nét đại đồng. Những người phú nông, trung nông cất nhà theo quan niệm ăn ở và thẩm mỹ ấy, nhiều chi tiết được thay đổi tùy theo túi tiền của gia chủ. Mỗi nhà là một cung điện bình dân, với nhà thủy tạ, với sân rộng, hồ nông bộ cây kiển, sau nhà là vườn tược, trước sân và bên hông thì trồng cây để lấy bóng mát. Nhà không quá kín đối với người ngoài. Nhà mát cất ở mé sông, kiểu nhà thủy tạ, có băng bằng cây đóng chung quanh. Đây là nơi lý tưởng để ngắm cảnh khi trăng lên, khi nước lớn. Bên cầu mát là trại lá nhỏ để ghe xuồng đậu. Từ chiếc ghe hầu, mui ghe chạm trổ, phết vàng sương son, đến chiếc ghe lường, xuồng be, xuồng vỏ gòn. Rời nhà mát, gặp con đường cái, chạy dài theo mé rạch, qua lộ, đến cổng vào nhà. Cổng ít khi đóng lại, nhiều nhà không có cửa, cổng bằng cây, bằng gạch. Nếu túng thiếu hoặc yêu mến thiên nhiên, cứ trồng cây, uống cho nhánh, giao lại theo hình vòng nguyệt. Hai bên là hàng rào bằng cây khô hoặc cây tươi như dâm bụt, cây trà kiển, cây kim quýt. Từ cổng vào nhà là con đường lót gạch tàu. Bên đường, viền cỏ trình tây, bông nở ngài, bông vạn thọ hoặc đinh lăng. Bàn thờ ông Thiên dựng giữa sân, gần đường cái. Nhiều khi gia chủ bố trí thêm cây trụ, trên chót là cái lồng cửa kiến, ban đêm thắp ngọn đèn dầu lửa cho vui. Hai bên đường lắm khi xây bồn tròn, trồng một hai cây tùng hoặc cây trắc ba diệp, cây thiên tuế. Đến gần hàng ba là gặp đôi ba cặp kiển, một cái hòn nông bộ. Kiển Miệt Vườn là sự sáng tạo đáng lưu ý, nuôi và uống với đường nét, quan niệm thẩm mỹ khá độc đáo, khác với lối uống kiển của người Trung Hoa, của miền Trung hoặc Bắc phần, nào là kiển uống theo kiểu suy phong mẫu tử, với những tàn tiêu biểu cho tam tùng tứ đức hoặc tam cung ngũ thường, trên chót là ba nhánh nhỏ tiêu biểu cho nhật nguyệt tinh. Nhánh kiển bên phải hô ứng, nhánh này nghinh tiên, nhánh kia yểm địa. Chúng ta đến trước hàng ba, nhà ba căn với một hoặc hai trái. Từ trước đến sau có ba phần rõ rệt. Một, phần thứ nhất là hàng ba và phòng khách. Hàng ba lót gạch tàu, phòng khách thì ít khi lót gạch, nếu có thì chỉ là một phần phía trước mà thôi. Theo quan niệm cổ truyền, ông già bà cả thích nền đất hơn nền gạch. Đi chân trên đất là hợp với sự hòa hợp âm dương. Nhà có ba căn, căn giữa để dành tiếp khách quý, thường là bầu trường kỷ, hai chiếc ghế dài để hai bên một cái bàn dài. Ghế làm bằng cây danh mộc, chạm trổ tùng lộc, nai điểu, mặt và đai ghế, lót đá cẩm thạch Vân Nam, những gân đá gợi bóng dáng mây núi, mặt trời, mặt trăng. Hai căn bên dành cho hai bộ ván gõ. Một bộ ván bên trái, từ bên ngoài nhìn vào dành cho các bà, có ống nhổ. Một cái bàn nhỏ ở đầu bộ ván, trên bàn là khai trầu, bình vôi, ô trầu, tô lớn để súc miệng trước khi ăn trầu. Mỗi góc cột đều treo liễn thếp vàng, cẩn xà cừ hoặc liễn kè bằng cây kè. Bộ ván bên tay phải từ bên ngoài nhìn vào dành cho khách nằm nghỉ trưa hoặc để dọn cơm đại khách. Trên bộ ván thường trải chiếu bóng, hai ba cái gối vuông, mùa nóng nực, khách đến nhà là cứ nằm cho khỏe, không bắt buộc phải ngồi thồng chân để ra vẻ trang nghiêm. Đối với bạn thân, chủ nhà mời bạn nằm nghỉ giây lát, đưa quạt cho bạn phe phẩy, sau đó bạn mới ngồi dậy để uống nước trà hoặc uống dừa tươi. Nói chung thì thời xưa, đàn ông quen và thích ngồi xếp bằng, ngồi ghế trường kỷ mà rút chân lên theo kiểu xếp bằng thì không có gì là vô phép cả. Nhiều khi, chủ nhà răng sẵn một hai cái võng để nằm lúc mỏi lưng khi trời nực. Sau bộ ghế trường kỷ là cái bàn nhỏ hoặc vuông để một mớ đèn tỏa đăng, đèn trong hoặc đèn mang sông. Mỗi buổi chiều, con cái trong nhà lo dầu đèn, chăm dầu cho đầy bình, trùi ống khói rất tốn kém thời giờ. Sau bàn ấy là một bộ ván khác. Bên tay mặt, sau cái bộ ván dành cho khách nằm nghỉ trưa, là cái tủ kiến khá to, đựng 5-3 cái gối thiêu ở dưới, ngăn trên để rượu thuốc, rượu tây, thông dụng nhất là rượu ấp xanh, cỏ nhát, dùng để đãi khách một ly nhỏ, rượu mạnh cũng là thuốc trị đau bụng thiên thời. Ở phòng khách, nói đúng hơn là phần dành để tiếp sức bạn bè. Chúng ta thấy 3-4 bộ ván khi đám dỗ, khi con cháu về thăm ông bà, tại đây không có vách ngăn, bên này ăn thẳng qua bên kia, khoảng khoát. 2. Hết phần trước, đến phần giữa ngôi nhà. Đây là khu vực dành riêng cho gia chủ, dùng làm nơi thờ phụng ông bà. Trên bàn là tấm biển nêu rõ Hồ Phủ hoặc Trần Phú Đường. Sát hai bên cột có khung chạm lọng thép vàng, nào là tùng lộc, bắc tiên, gắn vào. Khung này dường như có tên là bao lam. Bước vào khu vực này, ngay ở căn giữa, chúng ta gặp một bộ ván. Căn bên phải, từ ngoài nhìn vào là cái giường ngủ dành cho người lớn tuổi nhất trong gia đình, ông bà. Căn bên trái là chỗ dành cho cái rương to, rương xe. Bàn thờ ông bà gồm 3 bàn, một ở giữa, hai ở hai bên. Ngay trên bàn ở giữa, nơi thuộc về phía sau, và ở trên cao thường có cái khám để thờ ông quan công. 3. Sau bàn thờ là phần thứ 3 của ngôi nhà, với 2 khung treo màn. Bên trái, từ ngoài nhìn vào, là phòng the dành cho đàn bà con gái. Bên mặt là khu vực để lưu gạo và sống chén. Hằng 5-70 cái chén tô dành khi ngày giỗ thì đem ra. Đến đây là dứt ngôi nhà trên. Thời xưa ít có nhà cầu nối nhà trên xuống nhà dưới. Trong nhà dưới là bộ ván, chàn bếp, bộ vạc dành cho bạn bè tôi tớ. Một bên dành cho cái xe gió để xay lúa sau khi xay. Có xay lúa, có giã gạo, có quất chuối heo ăn. Phía sau nhà dưới có vài cái trại nhỏ, nơi vừa củi, lại còn chuồng heo, chuồng gà, giáp ranh với khu vườn là mương nhỏ, An Thông ra sông rạch trước nhà. Trái bên hông nhà trên là nơi dự trữ nước mưa, gồm một hàng 5-7 cái lu to, kiểu lu mái đầm 4 vú. Nhìn chung, người ta thấy quá nhiều bộ ván 4-5 bộ. Nhiều khi mấy bộ ván này để dành đóng quan tài khi trong nhà có người qua đời. Nhà thấp, không cửa sổ nên tối om, công việc nặng nhọc nhất trong nhà vẫn là quét dọn lau chùi bằng ghế và mấy bộ ván. Bộ ván phải lau chùi thường xuyên cho sạch bụi. Chủ nhà đốc thúc con cháu đánh bóng cho ván lên nước, dùng trái dừa khô đẹp, cắt làm hai mà chùi, mà dồi. Kiểu nhà trên đây, lần hồi được cải cách, thay vì vách ván thì đổ ra vách tường. Nền nhà xây thật cao, cao ngang ngực. Và nguyên lý âm dương lần hồi không còn được tôn trọng nữa. Cứ dùng gạch tàu hoặc gạch bông mà lót suốt từ trước tới sau. Phía trước nhà, người ta xây hai phía thang gạch từ bên trái hoặc từ bên mặt. Khách vào nhà đi ngang từ góc nhà vào giữa căn. Trên bậc lan can, nhiều chậu kiển xếp hàng tăng thêm phần mát mẻ tươi vui. Nhiều nhà bố trí hai trái hai bên, nhờ vậy ngôi nhà được cân đối. Bên vách, đôi ba cửa sổ lá sách đem ánh nắng vào trong. Trước kia ít ai tra cửa sổ, e rằng quân gian dễ dòm ngó cư cại. Trong nhà, mấy bộ trường kỷ, bộ ván, bàn thờ, buồn ngủ vẫn bố trí theo thứ tự cổ điển từ trước đến sau. Một, nơi tiếp khách. Hai, nơi thờ phượng ông bà. Ba, buồn che kính dành cho vợ chồng hoặc con cái. Nhà bếp cất rời. Nếu dư nhiều lúa thì bộ lúa để riêng ở nhà lẫm. Những gia đình nghèo túng thường chỉ có bộ vạc để ngồi tiếp khách, một cái buồng. Về cầu thang dưới bến, tùy theo nước lớn nước ròng mà người ngồi trên bậc thang cao hay thắp rửa chén, làm cá, giặt quần áo, tắm rửa. Cầu vệ sinh cũng cất gần đó, vật ô uế trôi theo dòng nước. Nhiều gia đình theo tân thời bày biện những món hàng thập cẩm, ghế mây tiêu nê, mặt bàn cẩm thạch, ý đại lợi, tủ sắt, trên vách treo đồng hồ con ngựa, những bức tranh thị sĩ với hồ xanh nước tuyết hoặc những tĩnh vật quả tử với cá thu, tôm, hùm hoặc trái nho, trái lê. Ngoài ra còn tranh in nhiều màu mua từ Sài Gòn, vẽ cảnh săn sấu lửa ở Phi Châu, săn cá nược, cá ong ở miền Bắc Cực. Nhiều gia chủ thích liễn cẩn, biển thiếp vàng hoặc thích những kiểu đèn treo có chụp bằng sành, bằng pha lê, muốn hạ cây đèn hoặc rút lên thì cứ nắm dây xích mà kéo. Nhà thuộc tầng lớp nghèo hoặc tiểu chủ thì xài đồ nội hóa, bàn ghế, tranh thờ, theo kiểu sản xuất hàng loạt từ lá thiêu Thủ Dầu Một. Tranh thờ tiêu biểu nhất là Sơn Thủy, với con sông, trên bờ là nhà ngói, sông chảy ra biển. Ngoài khơi là ba hòn đảo với vài cánh chim bay, điện đối ghi là Sơn Thủy Hữu Tình Thiên Lý Ngoại. Mấy bộ ván, bộ cột nhà ở miệt vườn thường là mua từ trên lèo, trên cao miên. Cây thả bè đem về gọi là cây sông lớn, Cửu Long.